là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 20 tháng 1 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận những đổi thay tại các làng nghề trên địa bàn tỉnh hiện nay. Cuối chương trình, chuyên mục Thế giới ở đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về những điều lý thú hấp dẫn diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã thẩm định cho trên 1.000 hộ dân vay hơn 37 tỷ đồng phát triển, nâng tổng dư nợ cho vay trên địa bàn huyện lên 134 tỷ đồng, tăng 13% so với năm trước. Trong đó tập trung cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, cho vay giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Tỷ lệ quá hạn là 0,2%. Nhờ được vay vốn, hàng nghìn hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số đã có điều kiện vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
Hiện nay, huyện Văn Chấn có 97 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo việc làm thường xuyên cho 450 lao động địa phương. Cùng với đó, trong năm 2018, huyện Đoàn Văn Chấn đã ra mắt hai câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi tại xã Phúc Sơn và xã Phù Nham, duy trì hoạt động có hiệu quả của các câu lạc bộ tại xã Nghị Tâm, Thượng Mường La, Cát Thịnh, Sơn A và thị trấn Nông Trường Trần Phú. Những mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ ở Văn Chấn ngày càng gia tăng về số lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình cũng được nâng lên.
Trong những năm gần đây, huyện Lục Yên đã tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các trạm y tế ở các xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó đã phần nào đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn huyện vẫn còn 6 trạm y tế đang cần được đầu tư xây mới. Đó là trạm y tế xã An Phú, Minh Chuẩn, Khai Trung, Mường Lai, Phan Thanh, Trung Tâm, thị trấn Yên Thế. Do khó khăn về cơ sở vật chất nên các trạm đã phải thực hiện lồng ghép các phòng chức năng, ảnh hưởng tới công tác khám chữa bệnh. Nguyên nhân là do các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Lục Yên đã xây dựng từ lâu và thiếu các trang thiết bị khám chữa bệnh.
Nhờ tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, trong năm 2018, đội kiểm lâm cơ động tỉnh đã phát hiện và xử lý 18 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, trong đó có 14 vụ cất giữ lâm sản trái phép, 4 vụ vận chuyển lâm sản trái phép. Lực lượng kiểm lâm cơ động đã thu giữ được gần 13 mét khối gỗ sẻ các loại. Đội đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm nộp vào ngân sách nhà nước trên 110 triệu đồng. Hiện nay, đội kiểm lâm cơ động đang tăng cường cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở để phối hợp với chính quyền các xã tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các vụ vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh trường trung học cơ sở và tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên và trường tiểu học Hồng Thái, thành phố Yên Bái. Gần 1.000 học sinh và cán bộ giáo viên của hai trường đã được thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua, những quy định của nhà nước liên quan tới lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, những lỗi vi phạm phổ biến của học sinh khi tham gia giao thông như điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có bằng lái xe hoặc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi hàng 3, hàng 4 khi tan trường. Tại buổi tuyên truyền, các em còn được tham gia trò chơi trả lời nhanh những câu hỏi, những tình huống giao thông, từ đó tạo cho các em sự hứng khởi và tiếp thu những kiến thức một cách nhanh chóng. Nhân dịp này, đoàn đã tặng 500 phiếu mua mũ bảo hiểm trị giá 100.000 đồng cho học sinh hai trường. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các em học sinh, từ đó giúp các em có ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người.
Nhằm phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trong năm 2019, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị các cấp các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, thanh niên học sinh, sinh viên, tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn giao thông. Trong đó bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín 24 trên 24 giờ trên các tuyến quốc lộ, đường đèo dốc có nguy cơ tai nạn và mở các đợt kiểm tra chuyên đề về nồng độ cồn, tốc độ, làn đường không đội mũ bảo hiểm, tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa nền mặt đường. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, nâng cao việc thực hiện quy định pháp luật về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe. Việc đăng ký, đăng kiểm xe cơ giới đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật. Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các ngành địa phương, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền, vận động, đồng thời kiên quyết xử lý những lều tạm, quán cóc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, tổ chức cảnh giới tại các vị trí giao cắt đường bộ với đường sắt có nguy cơ mất an toàn giao thông cao và xóa bỏ lối đi tự mở qua đường ngang đường sắt.
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 năm nay, tỉnh Yên Bái sẽ tặng trên 6.300 suất quà với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công trên địa bàn tỉnh. Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 580 hộ nghèo, 1.150 hộ cận nghèo và gần 26.400 hộ gia đình người có công.
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tỉnh đã đề nghị chính phủ hỗ trợ 380 tấn gạo cho gần 7.500 hộ với trên 25.300 nhân khẩu. Gần 8.000 người có công và người cao tuổi sẽ được nhận quà của Chủ tịch nước, trị giá mỗi suất quà từ 200 đến 400 ngàn đồng với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh dự kiến tặng trên 6.300 suất quà với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng. Những phần quà này góp phần sẻ chia những khó khăn để bà con nghèo có điều kiện đón Tết đầm ấm. Đồng thời đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho người nghèo, người có công với cách mạng, động viên bà con vươn lên trong cuộc sống.
Theo thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái, đến ngày 18 tháng 1 năm 2019, dịch lở mồm long móng đã xuất hiện trên địa bàn 12 xã của huyện Văn Yên, Trấn Yên và thành phố Yên Bái với gần 600 con lợn mắc bệnh, trong đó đã tiêu hủy 280 con. Với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương, sau gần một tháng triển khai công tác dập dịch, trong đó tập trung tiêm phòng, phun thuốc tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại cũng như điều trị cho nhiều con lợn mắc bệnh phục hồi, đồng thời cấm buôn bán vận chuyển giết mổ gia súc, nhất là trên đàn lợn ở những địa bàn có dịch. Đến nay, ổ dịch lở mồm long móng tại xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên và hai ổ dịch tại thành phố Yên Bái đã được khống chế. Tuy nhiên, theo quy định của luật thú y, sau 21 ngày kể từ khi con vật nuôi cuối cùng trong ổ dịch được khống chế, căn cứ vào từng địa bàn cụ thể sẽ xác định việc khống chế hoàn toàn dịch bệnh cũng như công bố hết dịch đối với những địa bàn công bố dịch trước đó.
Năm 2018, toàn tỉnh đã đấu tranh bắt giữ 163 vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy với 279 đối tượng, thu giữ gần 18.000 gram heroin, 205 gram ma túy tổng hợp, gần 15.000 gram thuốc viện, 53 kg quả thuốc viện, 42 gram cần sa, trên 700 triệu đồng và nhiều tang vật có giá trị khác. Tuy số vụ án và số đối tượng bị phát hiện bắt giữ giảm hơn nhiều so với năm 2017, nhưng lượng ma túy thu giữ lại tăng đột biến. Toàn tỉnh cũng đã khởi tố 155 vụ, 199 bị can, xử lý hành chính 8 vụ, 79 đối tượng, chuyển công an Sơn La 1 đối tượng truy nã. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, đáng lưu ý thời gian gần đây tình hình sử dụng và tổ chức trái phép chất ma túy tổng hợp trong thanh thiếu niên ở các nhà hàng, quán hát có chiều hướng gia tăng, khó kiểm soát. Tình trạng trồng cây thuốc viện ở các huyện vùng cao vẫn còn tái diễn. Hiện nay số người nghiện ma túy trên địa bàn giảm nhưng không đáng kể. Công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở bắt buộc chưa đạt chỉ tiêu đề ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển bền vững không mâu thuẫn với tăng trưởng nhanh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như vậy tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2019 vừa được diễn ra. Diễn đàn thường niên này đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng quốc tế và dần trở thành một diễn đàn quốc tế tập hợp trí tuệ của cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Để hướng đến mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, Thủ tướng đã đưa ra 6 vấn đề tập trung phát triển trong năm 2019, trong đó khẳng định môi trường vĩ mô ổn định sẽ tiếp tục là một lợi thế so sánh nổi trội của Việt Nam trong bối cảnh hệ kinh tế chính trị thế giới đầy bất ổn hiện nay, đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các cải cách về cơ cấu, nâng cao chất lượng thể chế pháp luật và năng lực quản trị nhà nước để cải thiện tăng trưởng tiềm năng, tập trung các giải pháp phát triển toàn diện, hài hòa giữa kinh tế xã hội và môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy sự phát triển đồng đều hơn giữa các vùng biển. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14 tháng 1, mở ra thời kỳ hội nhập kinh tế mới. Tuy nhiên, báo Tiếng nói Việt Nam cho rằng cơ hội từ CPTPP doanh nghiệp không nắm bắt sẽ trở thành thách thức. CPTPP thống nhất các quy định về đầu tư và dịch vụ đối với rất nhiều lĩnh vực, từng bước bãi bỏ thuế quan đối với các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp. Những cam kết và mở cửa thị trường hàng hóa giữa các nước trong CPTPP sẽ tạo ra nhiều cơ hội, song cũng có nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp cũng như các ngành hàng tại Việt Nam. Để nắm bắt được cơ hội từ CPTPP, các chuyên gia kinh tế cho rằng muốn giải quyết được điểm nghẽn, các doanh nghiệp mạnh phải liên kết với nhau, cần xây dựng chuỗi liên kết doanh nghiệp. Để làm điều này, doanh nghiệp cần có sự đồng hành của chính phủ để tăng sức cạnh tranh, đón đầu lợi thế của CPTPP. Những ngày qua, câu chuyện dược liệu chất lượng kém từ nước ngoài ồ ạt tuồn qua biên giới bằng đường tiểu ngạch và chính ngạch thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia cùng dư luận xã hội. Nghịch lý ở chỗ, Việt Nam dồi dào nguồn dược liệu quý nhưng lại để những dược liệu kém phẩm chất, rác thuốc, sái thuốc từ nước ngoài ồ ạt tuồn vào nội địa với số lượng lên đến hàng chục ngàn tấn mỗi năm, làm tổn hại đến kinh tế và làm mầm mống bệnh tật với bất cứ ai đặt niềm tin vào y dược cổ truyền. Từ năm 2015, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương cùng với Cục Y dược cổ truyền đã khảo sát, đưa ra con số đáng lo ngại, 56 trên 109 mẫu dược liệu lấy từ khu vực cửa khẩu biên giới Trung Quốc không đạt chất lượng, trong đó có 24 mẫu dược liệu giả mạo đã được đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế công lập. Hơn 40.000 tấn dược liệu không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, thậm chí chỉ là rác thuốc hay sái thuốc ồ ạt tuồn vào Việt Nam mỗi năm đã làm lu mờ, đè bẹp quá trình canh tác chế biến dược liệu của Việt Nam, gây tổn thất không nhỏ về kinh tế. Từ thống kê này, các nhà khoa học dự hội nghị nhìn nhận Việt Nam đã đánh mất mỗi năm hàng trăm triệu đô la Mỹ. Cần có liều thuốc đủ mạnh để chấm dứt nghịch lý dược liệu tồn tại giằng dai nhiều thập kỷ qua. Bao lâu nay, một băn khoăn được dư luận đặt ra đó là thi giáo viên giỏi có thực chất hay không, khi chính những người trong cuộc cũng đang muốn được giảm áp lực để cuộc thi thiết thực hơn. Chưa nói đến hội thi giáo viên dạy giỏi, đơn cử như những tiết học dự giờ đang diễn ra, cũng mang rõ những biểu hiện của bệnh hình thức. Và trong tiết dự giờ, chuyện đề nghị học sinh cá biệt nghỉ học là có thật. Ở thời điểm này, yêu cầu sớm tìm thuốc chữa bệnh thành tích lại càng đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Bởi khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, nếu đánh giá học sinh giáo viên vẫn lệ thuộc vào áp lực thành tích, thì rõ ràng kết quả không thể nói là khách quan. Những ý kiến từ lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo những ngày qua cho thấy quan điểm chỉ đạo quản lý đã rõ, nhưng để thực sự giảm áp lực thành tích phải có hướng dẫn cụ thể hơn, quyết liệt hơn. Nếu chỉ dừng lại ở quan điểm chỉ đạo chung chung, triển khai thiếu đồng nhất giữa các địa phương, rõ ràng cả người dạy, người học, rồi cả phụ huynh cũng vẫn chưa thể chút được gánh lo về thành tích thi đua.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bác bỏ thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng Theresa May phải nỗ lực đàm phán trong suốt 2 năm qua mới đạt được, Hạ viện Anh cuối cùng vẫn lựa chọn chính phủ đương nhiệm của bà May tiếp tục dẫn dắt tiến trình đàm phán giữa Anh và Liên minh châu EU thời gian tới. Việc chính phủ Anh vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đã phần nào tránh cho chính trường Anh không rơi vào tình trạng hỗn loạn khi mà thời gian đếm ngược đến nước này rời EU theo kế hoạch chỉ còn hơn 60 ngày. Rõ ràng vào thời điểm hiện tại, việc bỏ phiếu chống lại chính phủ sẽ là kịch bản lợi bất cập hại. Bất tín nhiệm chính phủ sẽ mở đường cho cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn và khả năng thay đổi đảng cầm quyền. Những diễn biến này được cho là không đem lại lợi ích gì mà chỉ gây thêm chia rẽ trong nội bộ nước Anh. Bên cạnh đó, một chính phủ tê liệt hay một cuộc tranh cử đều sẽ khiến mọi chuyện đình trệ trong khi thời hạn nước Anh rời EU đã đến quá gần. Việc chính phủ của bà May cuối cùng vẫn đứng vững có lẽ là một kết quả đáng mừng với phe bảo thủ vì sau nhiều giông bão, đảng vẫn duy trì được thế cầm quyền. Dù không đạt được mục tiêu hạ bệ chính phủ, nhưng những sóng gió vừa ập đến với chính phủ và đảng cầm quyền cũng có thể sẽ là điểm tựa để công đảng đối lập tiếp tục tạo sức ép và gia tăng ảnh hưởng, bởi trong tình thế hiện tại thì tương lai chính trị của Thủ tướng May vẫn đang nằm ở ngưỡng bấp bênh. Kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mở ra thêm cơ hội cho bà May tiếp tục thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ kế hoạch Brexit mà bà nhất trí với EU. Thủ tướng May đang muốn các nghị sĩ thay vì tập trung phản đối và chỉ trích kế hoạch của bà thì hãy làm rõ điều họ thực sự mong muốn để thỏa thuận được ủng hộ hơn. Trong bước đi đầu tiên được cho là thể hiện bản lĩnh của mình, Thủ tướng May đã mời tất cả các nghị sĩ từ đảng, quốc hội để thảo luận về hướng kế tiếp. Có thể nói hầu như bà May đã chơi bài ngửa khi yêu cầu các nghị sĩ phải tìm ra những giải pháp có thể thương lượng và yêu cầu Hạ viện phải hỗ trợ phù hợp. Bà cũng không loại trừ khả năng trì hoãn Brexit khi cho biết EU sẽ cho phép trì hoãn nếu có kế hoạch rõ ràng để đưa tiến trình này tới điểm cuối. Theo các chuyên gia phân tích, trong các cuộc đàm phán tới ngày 21 tháng 1, thời hạn chính phủ Anh phải đệ trình phương án B thay thế, bà May sẽ nỗ lực tìm kiếm những thay đổi xung quanh thỏa thuận Brexit đạt được với EU hồi tháng 11 năm ngoái. Những vấn đề cốt lõi đã được thống nhất với EU có thể vẫn sẽ được giữ nguyên, nhưng sẽ có một số điều chỉnh để nhận được sự ủng hộ tại Hạ viện. Thời gian đang hậu thuẫn Thủ tướng May bởi cho tới thời điểm này thì thỏa thuận của bà được coi là phương án duy nhất có thể giúp tránh một Brexit không thỏa thuận, vốn luôn được cảnh báo sẽ là thảm họa cho cả Anh và EU. Từ phía EU, dù luôn cương quyết không đàm phán lại, nhưng những thông điệp mềm dẻo và linh hoạt đang được giới chức EU đề ngỏ sau khi chứng kiến thỏa thuận Brexit bị thất bại nặng nề ở Hạ viện Anh. Đã có rất nhiều biến cố xảy ra với chính phủ Anh trong tuần qua, nhưng ít nhất cho tới nay những tín hiệu chấp nhận thương lượng và điều chỉnh từ các bên có thể được coi là hy vọng cho khả năng tìm ra một thỏa thuận giúp Brexit diễn ra có trật tự.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tỉnh Yên Bái quan tâm đến việc xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, bởi các làng nghề không chỉ là nơi gìn giữ yếu tố văn hóa, mà còn tác động rõ rệt đối với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái về hiệu quả làng nghề ở Yên Bái.
Năm 2012, thôn Ngòi Đông, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái là nghề đầu tiên và duy nhất của tỉnh được công nhận làng nghề sản xuất miến đao. Đây được xem là cơ hội mới trong việc gìn giữ và phát triển các ngành nghề khác phù hợp với xu thế phát triển trên địa bàn tỉnh. Hơn 20 năm làm miến, gia đình ông Vũ Đình Thảo, thôn Ngòi Đông, xã Giới Phiên đã có cuộc sống khá giả. Nếu như trước kia, với phương pháp thủ công, mỗi ngày gia đình ông chỉ sản xuất được trên 10 kg miến khô, thì tới nay, việc áp dụng máy móc hiện đại, sản lượng miến đã tăng lên hơn 1 tạ một ngày. Với giá bán từ 35 đến 37 ngàn đồng một kg, mỗi tháng trừ chi phí cũng mang về thu nhập hàng chục triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho 2 đến 3 lao động nông thôn. Ông Thảo cho biết.
Đến bây giờ thì là đã có 2 cái cầu rồi và các thương lái đến tận nơi rồi. Mà không có mà bán, mà bây giờ các phương tiện vận chuyển khác nó cũng sẵn hơn ngày xưa. Ngày xưa làm thì được mấy chục cân, nhưng bây giờ làm có khả năng ngày mấy tạ ra. Nói thật, nhờ nghề miến thì chú cũng nuôi được 2 em học đại học, bây giờ đều có công ăn việc làm cả rồi.
Hiện nay thôn Ngõi Đông có tới 80% hộ dân tham gia làm miến. Từ khi được công nhận là làng nghề truyền thống, sản phẩm miến làm tới đâu tiêu thụ hết tới đó, có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, với sản lượng khoảng 600 tấn một năm, mang về cho địa phương trên 24 tỷ đồng. Đặc biệt hiện nay, người dân địa phương đã liên kết với nhau thành các nhóm hộ, hợp tác xã, xây dựng nhãn hiệu tập thể cho miến Đao Giới Phiên. Ông Bùi Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên cho biết.
Song song với việc mà sản xuất nghề sản xuất miến Đao của xã Giới Phiên thì được công nhận là làng nghề truyền thống, thì bên cạnh đó thì sản phẩm miến cũng được cục sở hữu trí tuệ cấp cái thương hiệu nhãn hiệu tổng thể. Đồng thời thì trên địa bàn xã cũng thành lập một cái hợp tác xã, từ đó thì cái việc quảng bá giới thiệu sản phẩm thì được rộng rãi hơn, đặc biệt là tham gia hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh. Từ đó thì cái sản phẩm miến Đao của Giới Phiên đã được khách hàng biết đến nhiều hơn. Từ đó thì cái nguồn sản phẩm của chúng tôi là được lưu thông trên toàn quốc.
Là một trong những địa phương có vùng chuyên canh quế lớn trên cả nước, huyện Văn Yên có trên 40.000 hectare quế. Ngoài việc phát triển các sản phẩm từ quế như tinh dầu quế, vỏ quế, gỗ quế, nhiều năm trở lại đây, nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế đã phát triển mạnh ở nhiều địa phương, trong đó có thị trấn Mậu A. Anh Nguyễn Quý Hoàng, thôn Hồng Phong, thị trấn Mậu A là một trong những người đầu tiên sản xuất các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế. Hiện nay cơ sở của anh đã có thể sản xuất được 3 loại sản phẩm chính từ vỏ quế, gồm hộp tròn, hộp vuông và điếu quế. Trung bình một năm gia đình anh thu về trên 300 triệu đồng, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Anh Hoàng cho biết.
Đối với các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế này thì nói chung là nó sẽ rất là tốt. Hiện nay thì đối với nhìn thì nó không đẹp, nhưng mà khi dùng thì nó sẽ có tác dụng rất tốt cho người sử dụng. Ví dụ như cái quế này nó sẽ rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với mùa lạnh ấy, thì mình dùng các sản phẩm quế này nó sẽ rất là tốt. Ngoài ra thì các cái sản phẩm ví dụ như tinh dầu quế thì có thể sử dụng được với rất nhiều các mục đích khác nhau. Và ngoài ra thì các cái sản phẩm đồ mỹ nghệ này thì mình cũng đưa vào sử dụng, ví dụ như các hộp tròn, hộp vuông thì mình sẽ làm với các cái để hộp để đựng các cái đồ gia dụng bình thường, ví dụ gia vị hoặc là các cái đồ để mình sử dụng hàng ngày đấy, thì nó cũng rất là tốt.
Từ các cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ ở các gia đình, Hợp tác xã Quế Văn Yên đã thành lập được 25 thành viên. Đây không chỉ là nơi quy tụ các hộ sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế nhằm tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các hộ trên địa bàn huyện, mà nghề thủ công mỹ nghệ đã mở ra cơ hội để khai thác tối đa và nâng cao giá trị của cây quế. Nếu như 1 kg vỏ quế loại B, loại C chỉ bán giá bình quân là 45.000 đồng, thì khi chế tác thành đồ thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm được bán từ 300 đến 500.000 đồng. Không chỉ là đầu mối liên kết giữa các hộ sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ và thu mua sản phẩm của các thành viên, mà Hợp tác xã Quế Văn Yên còn là nơi địa chỉ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Ông Đặng Công Thanh, xã Châu Quế Hạ cho biết.
Giờ này cũng do cái nhu cầu phát triển của xã hội với lại các cái thị yếu của thị trường, nên là cũng sản xuất ra cái điếu vào tâm và cái thị yếu của bà con và khách du lịch, thì nói chung là cũng rất hâm mộ. Thế này là chúng tôi thấy là nó phù hợp và nó cũng có cái thu nhập cái kinh tế cao, thì chúng tôi là cũng tiến hành gia nhập hợp tác xã.
Để khuyến khích phát triển đồ thủ công mỹ nghệ từ quế, hỗ trợ nhân dân làm nghề, đồng thời tạo việc làm cho các lao động tại địa phương, huyện Văn Yên đặt ra mục tiêu công nhận làng nghề thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế tại 2 xã Viễn Sơn và thị trấn Mậu A, thông qua đề án phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp huyện Văn Yên giai đoạn 2016-2020. Ông Đặng Công Long, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Yên cho biết.
Trước kia khi mà mới bắt đầu mà đi vào hoạt động chỉ có từ 2 đến 3 cơ sở thôi. đến nay thì qua một cái thời gian này hoạt động cũng như là cái nhu cầu mà tiêu thụ thì đến nay cũng đã phát triển được trên 25 cơ sở, tức là đang hoạt động, tức là làm ra được các cái sản phẩm. Thì bên cạnh đấy thì nó có nhiều cái chính sách của nhà nước, ví dụ như là cái đào tạo nghề. Thì năm 2016 thì cũng đã đào tạo, thì cho đến nay đã đào tạo được tức là 7 lớp với tầm khoảng độ trên 200 học viên tại cái cơ sở, ví dụ như là Viễn Sơn, Quế Hạ này, Đông An và Phong Dụ. Thì chủ yếu là ở những cái vùng tức là có những cái nguồn nguyên liệu sẵn có quế.
Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã có 3 làng nghề được công nhận, đó là làng nghề sản xuất miến đao thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, làng nghề sản xuất và chế biến chè thôn Trực Thanh, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, và làng nghề đan giỏ tôm ở thôn Đồng Tâm, xã Phúc An, huyện Yên Bình. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh cũng đang hình thành một số làng nghề như làng nghề tranh đá quý, huyện Lục Yên, làng nghề dệt thổ cẩm, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, làng nghề dâu nuôi tằm và miến rau, huyện Trấn Yên, làng nghề thủ công mỹ nghệ, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Các làng nghề đã khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh ở địa phương, tạo việc làm cho lao động, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn hợp lý, đồng thời gìn giữ và phát huy các bản sắc dân tộc. Ông Hoàng Văn Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Với những cái chính sách của tỉnh thì các làng nghề đã phát triển rất là tốt, tạo công việc làm cho các bà con lao động trên các xã đã có làng nghề. Thì với cái phương châm đó thì đã giúp phần là xóa đói, giảm nghèo, tăng thêm thu nhập cho bà con lao động, đã góp phần xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Bên cạnh đó, nỗi lo lớn nhất của người làm nghề hiện nay là đầu ra cho các sản phẩm của làng nghề và nâng cao chất lượng của các sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. Để làm được điều này, đòi hỏi các cơ quan chức năng của tỉnh cùng chung sức tháo gỡ trong việc xây dựng, quảng bá hình ảnh làng nghề, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và có những chính sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho làng nghề phát triển bền vững.
Có thể nói trong năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các làng nghề trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển rõ rệt. Các sản phẩm ngày càng đa dạng và được nâng cao chất lượng, đủ tiêu chí để cạnh tranh trên thị trường.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đó đây.
Cá sấu 130 tuổi chết, cả làng bỏ ăn khóc ròng. Con cá sấu nói trên đã qua đời vào hôm 10 tháng 1 để lại niềm tiếc thương cho dân làng Bagua Mutara. Được biết, người dân làng này đã đặt tên cho cá sấu nói trên là Gangaram và họ xem Gangaram là thần bảo hộ. Sau khi phát hiện Gangaram qua đời, dân làng đã tổ chức tang lễ và họ không nấu ăn vào ngày này. Sau khi chôn cất, trưởng làng chia sẻ rằng họ đang cân nhắc xây đền tưởng nhớ con cá sấu dài 3,4 mét này. Tang lễ của Gangaram có sự tham gia của khoảng 500 người và họ đã thực hiện một nghi lễ cuối cùng, chạm vào thi thể vị thần bảo hộ để được phước lành. Dân làng tiếc thương Gangaram nhiều đến mức họ chẳng buồn nấu ăn trong ngày nó qua đời. Họ tôn thờ xem Gangaram là một vị thần bảo vệ ngôi làng. Được biết, Gangaram đã sinh sống tại hồ to nhất của làng trong suốt hơn 100 năm. Người làng kể lại rằng cả trẻ con tắm rửa trong hồ này mỗi ngày, nhưng Gangaram chưa bao giờ làm hại họ, kể cả khi họ bơi đến gần. Gangaram có tuổi đời ước tính 130 tuổi, nặng khoảng 250 kg và qua đời do nguyên nhân tự nhiên.
Cả vợ chồng bạo gan nuôi cọp Mỹ ngay trong khu chung cư đông đúc. Sau khi mua con cọp có tên Messi từ sở thú, cả vợ chồng ở Nga đã nuôi nó ngay trong căn hộ nhỏ của họ ở khu chung cư. Chủ của con cọp là Alexander Dmitry kể, hai vợ chồng anh mua lại con cọp khi đó chỉ mới 1 tuổi vào sở thú năm 2015. Kể từ đó, Messi được huấn luyện 4 lần một tuần và trở nên rất dịu dàng. Alexander nói Messi rất đặc biệt và không cắn người khi ở chung với gia đình anh ở khu chung cư. Messi đi lại tự do và chỉ ăn mỗi thịt. Alexander kể Messi không hề phá hoại đồ đạc chút nào và biết phải thu lại móng vuốt khi chơi đùa. Messi thích được vuốt ve và trò chuyện của người khác, chủ nhân của Messi kể. Không chỉ nuôi cọp Mỹ mà Alexander còn nuôi một con mèo không hề sợ con cọp to dữ, thậm chí nó còn tỏ ra không thích Messi và thường rít gào đánh Messi. Dù có được một cuộc sống khái mấm cùng gia đình và hai con vật nuôi, Alexander vẫn khuyên những người khác không nên học theo mình. Chúng tôi thật lòng khuyên các bạn không nên nuôi hổ báo trong nhà, việc này rất nguy hiểm, Messi là trường hợp đặc biệt nên xin đừng bắt chước. Luật pháp nước Nga nêu rõ rằng để được nuôi hay thả những con thú hiếm hay đang tuyệt chủng bắt buộc phải được cơ quan liên bang phụ trách về vấn đề bảo vệ môi trường cấp phép. Tất cả các chi họ mèo lớn sống ở Nga đều có trong danh sách động vật và thực vật hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng được chính phủ phê duyệt.
Hành khách gây sốc vì nhét trẻ con vào khoang hành lý xách tay máy bay. Thay vì lựa chọn ghế ngồi chắc chắn cùng dây an toàn, người đàn ông lại cố nhồi nhét đứa trẻ vào khoang chuyên để đựng đồ xách tay, trong khi nguyên nhân khiến người đàn ông quyết định nhét đứa trẻ này đi cùng chuyến bay vào khoang chứa đồ chưa được làm rõ, nhiều người đã thể hiện sự bất bình trước hành động này. Khoang hành lý xách tay có diện tích nhỏ hẹp, chưa kể luôn chật ních hành lý của các hành khách khác, việc nhồi nhét trẻ con vào khoang này dễ gây thương tích cho trẻ. Điều gì đang xảy ra vậy? Thật không thể tin được, đó chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Là một trong số các ý kiến khi mọi người nhìn thấy việc làm của người đàn ông. Hầu hết đều thể hiện sự phẫn nộ khi người đàn ông lớn tuổi nhưng vẫn không ý thức được sự an toàn của con trẻ. Trên thực tế, những điều kỳ lạ như vậy không phải lần đầu tiên xảy ra trên các chuyến bay. Trước đó từng xảy ra trường hợp tương tự khi một nam tiếp viên bị sa thải vì hành động cho một em nhỏ có mặt trên chuyến bay vào trong khoang đựng hành lý xách tay và khóa lại, nhốt đứa trẻ trong đó. Điều đáng nói là đứa bé chỉ mới 17 tháng tuổi.
Nhà hàng Ý phục vụ món không khí chiên. Một nhà hàng ở Ý đã nghĩ ra ý tưởng độc đáo nhằm lôi kéo thực khách là đưa vào thực đơn một món ăn sáng tạo mang tên không khí chiên rán. Bếp trưởng của nhà hàng đã nắm bắt được bản chất của việc thích tận hưởng không khí ngoài trời và đưa không khí trong lành vào thực đơn với món ăn mang tên không khí chiên rán. Cái tên này đã gây ra một sự hiểu lầm không hề nhỏ bởi nguyên liệu chính của món ăn thực chất được làm bằng vỏ củ sắn nướng, sau đó chiên giòn. Tuy nhiên, cũng có một phần không khí liên quan đến quá trình chế biến, hay ít nhất là một phần trong đó có khí ozone. Sau khi vỏ sắn được nướng và chiên, người ta chuyển qua khí ozone vào trong thành phẩm 10 phút liên tiếp. Điều này mang lại cho món ăn một mùi hương đặc biệt mà nhiều người khẳng định là không thể nào quên. Cuối cùng, sau khâu kỳ công như vậy, không khí chiên sẽ được đặt trên một lớp đệm keo bông. Thông qua cách trang trí này, bếp trưởng hy vọng có thể gợi nhắc cho khách hàng liên tưởng tới những đám mây bồng bềnh. Không khí chiên đã trở thành tiêu đề gây sốt trên mạng trực tuyến không chỉ vì sự độc đáo của nó, mà còn bởi nhà hàng tính phí lên tới $30, gần 700.000 đồng. Cho một khẩu phần ăn. Tuy nhiên, một nhân viên nhà hàng lại bình luận trong bài báo rằng không khí chiên thực sự được cung cấp miễn phí cho tất cả thực khách như một sự chào đón. Nhân viên này cũng gọi món ăn độc đáo của nhà hàng là một sự khiêu khích đối với thứ hão huyền. Tôi luôn phục vụ nó như một món khai vị để nhắc nhở các khách hàng của mình rằng họ luôn phải cố gắng và lấp đầy cuộc sống của mình.
Bé gái sinh ra đã có 3 bàn tay được tôn thờ như vị thần. Một bé gái Ấn Độ đang là tâm điểm chú ý khi có đến 3 bàn tay. Bé có 2 bàn tay bình thường và một tay bé xíu ở ngực. Mẹ của bé gái đã đưa em tới bệnh viện để kiểm tra, nhưng các nhân viên y tế nói rằng cánh tay thứ 3 không gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe của em. Tuy nhiên, bé gái này đã trở thành một chủ đề bàn tán, thậm chí một số người dân còn tôn sùng bé như một vị thần. Các bác sĩ đã đề nghị phẫu thuật cắt bỏ bàn tay thừa kia để bé có thể sống một cuộc sống bình thường như người khác. Tại Ấn Độ, những đứa trẻ sinh ra có thêm tay, chân phụ thường được tôn thờ như các vị thần Hindu tái sinh. Bởi các ghi chép về thần Hindu được mô tả các vị thần có nhiều cánh tay, giúp họ tăng thêm sức mạnh và có thể làm được nhiều việc cùng một lúc.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Thế giới ở đây.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.